Huỳnh Sang xin mời chào quý vị hâm mộ thể thao. Vâng, đây là kênh podcast bình luận bóng đá mà Huỳnh Sang muốn chuyển đến cho quý vị. Và kể từ ngày hôm nay thì với các trận đấu quốc tế, các trận đấu trong nước, những giải đấu khu vực châu Á và thế giới, cấp câu lạc bộ hoặc là đội tuyển quốc gia, kể cả là những đội trẻ, thì những trận đấu nào quan trọng, những trận đấu nào nóng thì Huỳnh Sang cũng sẽ cố gắng là chuyển đến quý vị góc nhìn của mình, nội dung bình luận của mình cùng với một số chuyên gia hoặc là kể cả các cổ động viên mà Huỳnh Sang có kết nối để chia sẻ cùng với tất cả quý vị, coi như là một kênh tham khảo về bình luận bóng đá, những cái góc nhìn liên quan đến các giải đấu mà quý vị quan tâm. Và hy vọng là quý vị sẽ follow, theo dõi cũng như là thường xuyên nghe chương trình bình luận bóng đá trên kênh podcast bình luận bóng đá mà Huỳnh Sang sẽ cố gắng thực hiện trước các cái trận đấu quan trọng để chuyển đến tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì cái nội dung mà Huỳnh Sang muốn cập nhật cho quý vị đó chính là câu chuyện về bóng đá nữ Việt Nam. Vâng, trong những ngày vừa qua thì gần như là bóng đá nữ Việt Nam tạo ra một cái cơn sốt với cộng đồng mạng Việt Nam, bởi vì đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023 ở New Zealand và Úc. Và chính vì vậy thì mọi người cũng hết sức quan tâm. Nếu như nhìn lại cái hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam nói chung thì chúng ta thấy là cái thành quả đó là một thành quả rất đáng trân trọng. Bóng đá nữ Việt Nam phải nếm mật nằm gai nhiều lắm rồi thì chúng ta mới có thể đạt thành quả như vậy. Và nhân vật mà mọi người rất quan tâm, mọi người rất là mến phục đó là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Năm nay ông đã 72 tuổi rồi, suốt một cuộc đời tận hiến cho bóng đá nữ Việt Nam. Nhắc đến bóng đá nữ Việt Nam thì chúng ta nhớ đến hai nhân vật, đó là cố tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam ông Hoàng Vĩnh Giang và cố giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Trần Thanh Ngữ. Những người tiên phong để đưa ra ý tưởng cũng như là góp phần tạo ra phong trào bóng đá nữ Việt Nam ở cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đầu tiên đó chính là ông Trần Thanh Ngữ. Và kể từ những lần đầu tiên đó cho đến khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta giành vé dự vòng chung kết World Cup 2023 ở New Zealand và Úc vào năm sau, đó là một chặng đường rất dài mà chuyên gia Đoàn Minh Sương gọi là một hành trình vượt khó. Tôi rất đồng ý với quan điểm đó của chuyên gia Đoàn Minh Sương, bởi vì bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta thực sự trải qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng có được những cái thành quả, cái chiếc vé dự vòng chung kết World Cup là một cái niềm mơ ước bấy lâu nay của những người làm bóng đá nữ, của dư luận hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và bây giờ chúng ta đã làm được điều đó. Ông Mai Đức Chung là một người gắn bó với bóng đá nữ và những câu chuyện ông kể về bóng đá nữ làm cho người ta hết sức xúc động. Chẳng hạn như câu chuyện ông vừa chia sẻ gần đây trên báo Thanh Niên, nói về một cầu thủ mà trước khi ông gúc danh sách đội tuyển, nhiều cầu thủ chứ không riêng về cầu thủ này đã đến năn nỉ ông là đừng gạch tên khỏi đội tuyển, bởi vì rất muốn tận hiến cho đội tuyển. Và lúc đó ông phải giải thích rất nhiều để làm sao cho các cầu thủ nữ hiểu, giải thích thật sự hợp lý để cầu thủ nữ cảm thấy được thoải mái. Và sau khi đội tuyển có được thành tích thì những cầu thủ đó tìm đến ông để chia sẻ tâm sự rằng cảm ơn bố Chung. Nếu như con mà được bố Chung chọn ở vị trí đó thì có lẽ là đội tuyển cũng không có được thành quả như vậy, bởi vì con thi đấu không tốt. Còn khát khao thì tất nhiên là những cầu thủ nữ rất khát khao rồi. Hay là hàng loạt những câu chuyện khác nữa về khó khăn, về thách thức mà các cầu thủ nữ của chúng ta phải vượt qua. Nói như vậy để thấy rằng là bóng đá nữ thì như quý vị đều biết khó có thể so sánh ngang bằng với bóng đá nam được, phải không ạ? Đó là một câu chuyện muôn thuở rồi. Chúng ta khó đòi hỏi một sự ngang bằng về mức độ đầu tư cũng như là quan tâm của dư luận hâm mộ đối với bóng đá nữ. Ở một góc độ nào đó chúng ta chấp nhận, tuy nhiên chúng ta vẫn phải nỗ lực làm sao để có những cái điều tốt nhất cho bóng đá nữ. Đó cũng là một cái câu chuyện thường xuyên. Ở đây đòi hỏi sự công bằng cho bóng đá nữ không phải là cố tìm ra được một cái giải pháp hay là cố làm sao để kéo mọi sự cân bằng nó trở thành ngang hàng. Nhưng nếu như chúng ta không nỗ lực vì điều đó, thì bóng đá nữ nó cũng sẽ ngày càng bị bỏ lại phía sau, xa và rất xa so với bóng đá nam. Nói như vậy để thấy rằng là tất nhiên không biết một ngày nào đó thì bóng đá nữ sẽ được cân bằng với bóng đá nam về mức độ đầu tư, về sự quan tâm. Nhưng hành trình để tìm kiếm, để nỗ lực cải thiện điều đó là một hành trình diễn ra thường xuyên một cái ý muốn, một cái mong mỏi hết sức chính đáng. Còn bây giờ trở lại với nhân vật đặc biệt là ông Mai Đức Chung. Như quý vị đều biết thì ông Mai Đức Chung năm nay đã 72 tuổi rồi và suốt một cái cuộc đời gần như là tận hiến cho bóng đá nữ để cuối cùng có được thành quả như ngày hôm nay. Và trong ít ngày vừa qua thì người ta quan tâm đến câu chuyện là huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ thôi không dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nữa, đặc biệt là ở vòng chung kết World Cup năm 2023 mà ông đã chia sẻ thông tin trên báo chí. Tất nhiên là ông phải thực hiện hết hợp đồng với VFF, trong đó có việc là nắm đội tuyển thi đấu hết SEA Games năm nay. SEA Games được dời lại trong năm 2022 này. Và khi mà ông hết cái hợp đồng đó thì ông thôi không dẫn dắt nữa, và ông cũng đã thể hiện nguyện vọng là ông muốn làm cố vấn. Và như vậy cũng có ý kiến cho rằng là ông Mai Đức Chung muốn rời khỏi chiếc ghế của mình khi mọi người còn đang vỗ tay. Nghĩa là trên đỉnh cao vinh quang thì rời khỏi chiếc ghế nó cũng sẽ hợp lý hơn. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Bởi vì ông Mai Đức Chung không phải là một cái người háo danh. Ông không sợ thất bại. Ông không sợ người ta đánh giá về ông như thế nào. Nếu không thì ông đã không gồng gánh, ông đã không tiếp nhận những cái công việc hết sức khó khăn vào những cái thời điểm hết sức đặc biệt. Và ông chấp nhận không bao giờ thoái thác khi mà người ta chuyển giao qua tay ông một cái đội tuyển ở những cái giai đoạn chuyển giao để tìm một huấn luyện viên mới. Chẳng hạn như lúc đội tuyển bóng đá nam Việt Nam của chúng ta, trước khi ông Park Hang-seo đến thì ông Mai Đức Chung tiếp nhận làm huấn luyện viên tạm thời khi mà ông Nguyễn Hữu Thắng chia tay với đội tuyển. Nói như vậy để thấy rằng là ông Mai Đức Chung luôn luôn lúc nào cũng chịu thương chịu khó, luôn luôn lúc nào cũng chấp nhận những cái khó khăn. Cho nên ông không phải là người háo danh mà rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam vào cái lúc mà người ta cho rằng là ông có thành quả tốt nhất. Nhưng mà ở một cái sân chơi World Cup, vậy thì nếu một huấn luyện viên háo danh người ta càng muốn là đến tham dự vòng chung kết World Cup với tư cách huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữa để ghi dấu ấn cuộc đời mình. Nhưng ông Mai Đức Chung không là như vậy. Ông chọn cái việc là đưa ra quyết định để rời khỏi cái chiếc ghế vào một thời điểm hợp lý. Ông cho rằng ông đã có tuổi rồi, cái điều đó là hết sức hợp lý. Và đối với một cái sân chơi World Cup, ông tạo điều kiện để có nhân vật khác xứng tầm ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Và tất nhiên lúc này nhắc đến xứng tầm thì người ta cũng đương nhiên là người ta muốn ông Mai Đức Chung ngồi vào chiếc ghế đó thì không ai xứng hơn ông cả. Nhưng ông lại không muốn như vậy. Ông muốn sẽ có một cái người mới tiếp quản ở vào một cái thời điểm quan trọng như vậy. Thì bây giờ hai nhân vật mà người ta đặt ra, nhân vật đầu tiên chính là Đoàn Thị Kim Chi, huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về một nhân vật bóng đá nữ mà thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì không ai qua Đoàn Thị Kim Chi cả. Cô chính là một người mà đã có 4 lần dành danh hiệu riêng cho mình, đó là 4 lần dành quả bóng vàng Việt Nam. Thứ hai nữa thì cô có trong tay 4 chiếc huy chương vàng SEA Games thời còn làm cầu thủ. Và khi là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì chính Đoàn Thị Kim Chi cũng cùng với bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh lập một cái chuỗi thành tích là thống trị bóng đá nữ Việt Nam kéo dài 7 năm liền. Đó là những cái thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một huấn luyện viên nữ. Và Đoàn Thị Kim Chi cũng là trợ lý của ông Mai Đức Chung trong những giải đấu vừa qua. Bây giờ thì người ta đặt ra vấn đề là Đoàn Thị Kim Chi liệu sẽ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hay không? Xét về các huấn luyện viên trong nước thì Đoàn Thị Kim Chi lúc này là xứng đáng nhất sau khi ông Mai Đức Chung rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà người ta còn nhắc đến một nhân vật khác có tên tuổi, có nhiều kinh nghiệm với bóng đá nữ quốc tế, đó là huấn luyện viên Jong Song Chol đang dẫn dắt câu lạc bộ nữ Hà Nội. Ông có một cái thành tích rất ấn tượng khi từng dẫn dắt đội tuyển U20 nữ Hàn Quốc và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từ năm 2010 đến năm 2018 và từng đưa câu lạc bộ Incheon Hyundai Steelers Angel vô địch K-League nữ năm 2020. Ông cũng đưa các đội nữ của Hàn Quốc 2 lần tham dự ASEAN và 4 lần tham dự các kỳ World Cup bóng đá nữ. Và ông cũng là một huấn luyện viên được xem là có nhiều kinh nghiệm và rất là mát tay. Và với một cái sân chơi World Cup, một sân chơi lớn như vậy, với những cái đối thủ mạnh, những đối thủ đến từ các nền bóng đá mạnh như là tuyển Mỹ chẳng hạn, hay là các đội tuyển ở châu Âu, Thụy Điển, Na Uy, hoặc là kể cả Canada ở Bắc Mỹ, thì đối đầu với những cái đội bóng như vậy, ở một cái sân chơi đẳng cấp như vậy, thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng cần phải có một huấn luyện viên cho xứng tầm để mà nâng cấp về trình độ, về con người. Thì lúc này người ta đề cập đến một huấn luyện viên người Hàn Quốc để có thể kỳ vọng tạo ra được những cái bước chuyển khác hơn nữa ở vào một cái thời điểm đặc biệt. Ý kiến của chuyên gia Đoàn Minh Sương thì tôi rất đồng tình. Ông Sương cho rằng là nếu bổ nhiệm huấn luyện viên Jong Song-sol thì điều đó là một sự phù hợp. Còn Đoàn Thị Kim Chi nếu làm trợ lý của huấn luyện viên này tham dự ở sân chơi World Cup là một điều rất là tuyệt vời. Để những cái tích lũy mà Kim Chi có được sau này, cô vẫn có đủ thời gian trải nghiệm để mà trở thành một huấn luyện viên giỏi của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Như quý vị cũng biết là ở sân chơi World Cup là một cái sân chơi lớn. Chính vì vậy thì trình độ, kỹ năng, chiến thuật, tâm lý, thể lực cần phải được nâng cao hơn nữa khi mà đối đầu với các cái đối thủ lớn. Ở Đông Nam Á thì Thái Lan đã hai lần tham dự các vòng chung kết World Cup vào năm 2015 rồi năm 2019. Và ở hai lần đó thì thực sự là Thái Lan đều thua rất đậm. Thậm chí là ở giải gần nhất, Thái Lan đã bị thủng lưới đến 20 bàn mà chỉ ghi được một bàn thôi. Và khi đối đầu với đội tuyển Mỹ thì thậm chí thua đến 13-0. Nói như vậy thì thấy rằng là Việt Nam tham dự World Cup 2023 cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm từ Thái Lan. Chúng ta đến với sân chơi này không phải để vui nữa, không phải để có mặt, không phải để có tụ và đặc biệt không phải để trở thành cái rổ đựng bóng cho các cái đội bóng khác. Và tất nhiên là chúng ta cũng khó kỳ vọng có những thành tích cao, tuy nhiên chúng ta cần để lại những dấu ấn đặc biệt. Và muốn như vậy chúng ta phải nâng tầm trình độ, phải ngay từ bây giờ phải có sự chuẩn bị tốt. Thì việc tìm ra một huấn luyện viên tốt để có thời gian chuẩn bị cho đội tuyển nữ Việt Nam cũng như là giúp cho các cầu thủ nữ Việt Nam của chúng ta có thêm những cái kỹ năng cần thiết, được bồi bổ thêm về kiến thức, về thể lực, trình độ, tâm lý nói chung để chúng ta có được một cái ấn tượng ở vòng chung kết World Cup vào năm sau là thật sự cần thiết. Có lẽ là mọi người đang chờ đợi cái tên huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ trong tương lai sẽ như thế nào. Và chúng ta kỳ vọng là bóng đá nữ Việt Nam lại tiếp tục gây được những dấu ấn đặc biệt trong thời gian tới. Và thưa quý vị, nội dung bình luận bóng đá ngày hôm nay trên kênh podcast Bình luận bóng đá mà Huỳnh Sang cung cấp cho quý vị đề cập đến nội dung bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm này. Và hy vọng là sắp tới đây chúng ta sẽ có những cái buổi bình luận thú vị hơn nữa. Đặc biệt là ít nhất là hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Nam quốc gia là gặp Oman trên sân Mỹ Đình và gặp Nhật Bản trong thời gian tới. Huỳnh Sang cũng sẽ đồng hành cùng tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.